Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trên cái cơ thể của mình có 6 cái giác quan, gọi là 6 căn. Ai có nhớ không? Gọi là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, cuối cùng là ý. Đúng không? Thế thì theo quý vị, trong 6 cái căn đó, cái nào gọi là đóng vai trò quan trọng, chi phối cái đời sống của ta, có thể đưa ta lên đỉnh cao và cũng có thể là đẩy ta xuống cái vực thẳm? Chắc có lẽ ai cũng biết đó là ý, đúng không? Và vì sao mà gọi là ý đóng một cái vai trò quan trọng như vậy, chi phối cuộc đời của mình như vậy? Và quý vị đã từng bao giờ lao đao lần đần với cái ý của mình nó gây nên hay là chưa? Thế thì biết như vậy, chúng ta cần phải làm gì để cho cái ý của mình nó hướng về gọi là cái ý tốt, đừng có vướng vào những cái gì gọi là hệ lụy của cuộc đời? Thì cái phương cách ấy hôm nay chúng tôi sẽ cho quý vị rõ, và như một cái lời khuyên chân thành, và chúng ta sẽ bắt gặp ngay từ cái tựa đề của câu chuyện, đó là phải luôn giữ ý như giữ thật. Thì câu chuyện này xảy ra vào thời Đức Phật ở tỉnh xã Kỳ Viên, có một vị tỳ kheo tên là Sariya. Thì quý vị biết là cái vị tỳ kheo này á, khi chưa xuất gia thì cuộc đời của thầy ta cũng rất là ngang trái. Ngang trái ở chỗ nào? Có nghĩa là lúc xưa thầy ta ở nhà cũng là một vị thanh niên trai tráng, rất là đẹp trai. Thì ông ta cũng có gia đình và có vợ và có 2 người con. Thì quý vị biết là một hôm, anh chàng ta cùng với một cái người bạn thân mới lên một chiếc xe ngựa đi ra thành chơi và dự tính là đến một cái dòng sông để tắm. Ở đây có ai đi tắm sông chưa? Chưa thì hôm nào tắm lần cho biết nha. Thì 2 người này cũng rất là thích tắm sông, cho nên rủ nhau đi tắm sông. Thì quý vị biết là trên đường đi, thì đi ra đường làng, tự nhiên bỗng thấy tôn giả Ca Chiên Viên, một vị đệ tử của Đức Phật. Thì ông Ca Chiên Viên này á, có một cái điều rất là đặc biệt mà trước giờ 2 vị thanh niên này chưa thấy, và bao nhiêu người khác cũng không thấy, đó là thầy đã có một cái làn da rất là đẹp, rất là sáng, mặc dù không xài một cái mỹ phẩm Biore nào hay là Olay Olay gì đó, nhưng mà không biết sao một cái làn da nó đẹp, nó trắng, nó hồng, nó mịn, nó ống lên giống như vàng vậy đó. Cho nên á, hồi xưa quý vị biết là các thầy đó có bằng đột kính hết, mà bằng cái ý á, cho nên cái tay nó bày ra cái ngực này, cho nó bày luôn cái làn da của thầy, nguyên cánh tay nõn nà, nhìn vô là sáng lên đó. Cho nên bao nhiêu người thấy thầy như vậy, tự nhiên chăm mắt nhìn, chăm chú à. Thì trong đó có 2 chàng thanh niên này, Toria á, anh chàng này á, mới nhìn chăm luôn, nhìn vô, và tự nhiên nhìn đã quá rồi, cậu này mới nảy lên một ý, nó trộn, ước gì ông ta làm vợ mình ta, ước gì vợ mình có một làn da đẹp như vậy ta. Tự nghĩ lên một cái như vậy, vừa nghĩ xong quý vị biết là tự nhiên từ một cầu thanh niên chàng trai vậy, sau khi nghĩ cái ý đó lên là biến thành một cái người con gái. Chàng ta nhìn ra, ố sao mình kỳ vậy, tôi sang con trai rồi, quên rồi thấy là đúng quả thật là bây giờ không còn là một chàng thanh niên nữa mà thành một người thiếu nữ rất là xinh đẹp. Thì bất cỡ quá, thì thấy người bạn mình bên, ủa cô gái nào ngồi đây rồi, người bạn ta rồi ra bên chạy đó mà cô gái này, thì xuống thì khỏi cần đuổi, thì chàng ta cũng nhảy phọt xuống khỏi chiếc xe, thấy bông dưng người nhìn cô ta thẹn thùng, và bây giờ đi đâu bây giờ, chẳng lẽ mình trở về nhà ba mẹ và con vợ mình ăn nói nơi gì như đó là sao? Bây giờ nơi mà chàng ta ở đó là Soria, đặt cho tên của chàng ta luôn. Cho nên á, kế bên thành Soria là thành Tắc Ca. Cho nên Soria thì mình không về được nữa rồi. Thôi thì bây giờ đi về thành Tắc Ca. thì thấy có một chiếc xe những người đi về thành Tắc Ca, thì thấy như vậy thì nàng Tiểu Đường Tam mới quát lại, nói này này mấy ông đi về đâu vậy? Tôi về thành Tắc Ca. Ông bố chú ơi, mấy ông làm gì? Tôi là những người ở cho trưởng giả ở thành Tắc Ca. Ủa vậy vậy cho tôi qua giang được không? Thì nhìn cô gái này đẹp quá, có gì đâu không được, nàng cứ lên đi. Thì mấy đứa này điên khúc thôi, tôi nhìn này, nàng này đẹp thiệt. Nếu như mà mình chở nàng này về mà làm mai làm mối cho con trai của ông trưởng giả Tắc Ca, thế nào mình cũng được thưởng cục vàng gì đó, tiền gì đó. Cho nên trong bụng nghĩ như vậy. Thì trở về cái thì gặp mặt ông trưởng giả Tắc Ca. Thì nói già, thưa trưởng giả, đây là một người thiếu nữ qua giang xin về đây, xin giới thiệu với ông. Thì ông trưởng giả nhìn cô gái ấy tự nhiên thích đi. Tại vì con trai mình bấy lâu nay tìm nơi trốn cho nó để gả mà tìm chưa ra, thấy tự nhiên đâu trên trời rơi xuống cô gái đẹp quá trời. Nói được rồi, con ở đây với bác đi, ở đi. Rồi một thời gian mai mối đó làm quen sao tự nhiên gả luôn cho người con trai của mình. Thích quá, đẹp quá, nết na quá. Thì hai người mới kết tóc xe duyên với nhau ở một thời gian thì nàng ta mới sinh cho người con của ông trưởng giả Tắc Ca một người con. Một thời gian ngắn sau đó thì rằng thêm đứa nữa, vậy là hai đứa. Nhưng mà trước đó thì anh chàng ta tức là làm chồng cũng đã có hai người con rồi với bà vợ trước rồi, bây giờ không làm chồng nữa mà làm vợ và cũng có hai con, vậy là cộng lại là có mấy con? Bốn con. Và một đời thì làm chồng và đời này tí thì làm vợ. Thì một thời gian sau thì có một cái hội trong thành Tắc Ca. Thì nàng ta cũng rất là muốn một lần để đi ra thành, bao nhiêu lần về làm dâu chưa đi ra ngoài, cho nên rất là mong muốn để đi ra thành Tắc Ca. Một hôm đi ra dạo chơi một cái thì quý vị biết là vô tình thì nàng ta mới nhìn sang và thấy trong cái đám người đó có một cái chàng thanh niên, và nhìn kỳ thì không ai xa lạ, chính là cái người bạn ngồi chung xe với mình năm xưa. Thì nàng ta mừng quá, ồ mình gặp lại người thân của mình rồi. Ừ, nhưng mà nàng ta không dám đến để ngỏ lời làm quen. Thì cuối cùng mới bảo cái người gia nhân đi theo, nói bây giờ nàng đến mời cái ông kia ông đó ông đứng đó chơi về nhà mình để ta nói chuyện, có chuyện cần lắm. Thì cái người gia nhân theo cái người chủ của mình thì tới mời cái người thanh niên đó trở về. Cái ông này cũng rất là ngạc nhiên, không biết cái tàu ở mình đâu có quen người nào ở cái thành Tắc Ca này đâu mà bả mời về. Thì cũng mời về, thì đi về vào một cái thì thấy có một cái nàng thiếu nữ rất là xinh đẹp mà đã có hai con rồi ngồi đó. Thì anh chàng ta nó mới lên tiếng thì nó nói, ô bà ơi, chắc là bà lộn làm người rồi, tôi đâu có quen biết gì bà đâu, tự nhiên mời tôi về đây chứ vậy. Nói không, tôi không lộn đâu, và tôi xin hỏi thật, có phải cậu là người ở thành Soria đến đây không? Thì đúng rồi, tôi là ở thành Soria. Thế thì ông có biết là hai vợ chồng vị trưởng già thành Soria có mạnh khỏe hay là không? Nó ủa, ông bà rất là mạnh. Thế có biết hai người cháu và cái người dâu của hai ông bà bây giờ nó có mạnh khỏe không? Cũng khỏe. Thế có biết là cái người con trai của hai ông bà bây giờ đang ở đâu không? Nói trời ơi, đừng có nhắc đến cái chuyện này nữa, ta rất là đau lòng. Nó ủa sao vậy? Thú thật á, người đó chính là bạn của ta. Và một hôm tôi với anh chàng ta đi ra thành dạo chơi thì vô tình bất giác tự nhiên có thấy người bạn ta đi đâu mất. Hôm đó hai đứa rủ nhau đi tắm và tôi nghĩ rằng chắc là bạn ta đã đi tắm và xuống bị chết đuối hoặc là bị cá ăn gì vào trong bụng rồi không trở về rồi, cho nên ta về báo tin, cho nên gia đình đã làm lễ chay cầu siêu cho người bạn ta rồi, chắc là chết lâu rồi. À không, chàng nói vậy là sai rồi. Sorry à, người bạn năm xưa của anh chưa chết đâu. Ủa vậy còn sống à? Ta biết còn sống. Vậy ở đâu vậy? Trước mặt ông nè. Ba nói chuyện tới bảy tới ba. Đó là người bạn thân của ta mà lừa ta. Bạn của ta năm xưa là con trai. Bây giờ tự nhiên nàng bà con gái mà nói sao kỳ vậy? À không phải, tôi chính là người bạn năm xưa của cậu đây. Tôi chính là Soria năm xưa đây. Ủa sao kỳ cục vậy? Cậu nhớ lại đi, cậu có nhớ là lúc chúng mình đi trên đường, đi ra tắm, ngồi trên một cái kiệu Và trong lúc đó thì ta thấy tôn giả Ca Chiên Viên một cái sắc da rất là đẹp, và ta có nảy ra một ý rằng ước chi Ca Chiên Viên trở thành vợ của mình, và ước chi vợ mình có được cái làn da mịn màng ống ả đẹp đẽ như Ca Chiên Viên vậy. Thì trong phút chốc ta nảy lên cái ý như vậy, không ngờ ta đã biến thành một người con gái, một người thiếu nữ. Trời ơi, tại sao ông có cái nghĩ nghĩ điên rồ như vậy? Thế thì từ trước đến giờ ông đã gặp tôn giả Ca Chiên Viên và xin sám hối chưa? Trời ơi, làm sao tôi biết ông bây giờ ở đâu mà xin được sám hối? Nè, cho biết nè, hình như tôi nghe nói là Ca Chiên Viên sống ở gần đây nè. Ủa vậy hả? Thế thì cậu có thể đi tìm Ca Chiên Viên về đây cho tôi gặp được không? Nếu mà gặp được tôi sẽ cúng dường và tôi xin sám hối, ăn năn cái lỗi của tôi năm xưa. Thôi được rồi, đợi đi ở nhà tôi sẽ đi tìm. Thì một lát sau, cái người bạn năm xưa đã tìm, thì cuối cùng đã tìm ra được nơi tỉnh xá mà Ca Chiên Viên đang cư ngụ. Thì vào thì bạch, nói bạch tôn giả, con xin thỉnh ngài về nhà để thiết lễ cúng dường trai tăng. Thì ông Ca Chiên Viên ông nhìn vào cái cầu này, nó ủa, cầu hình như là người ở bên thành Soria chứ đâu phải ở thành Tắc Ca này đâu mà thỉnh tôi về ở thành Tắc Ca. Nó dạ không phải, đây là nhà của người thân của con, nhưng mà xin ngài từ bi nhận lời là con mừng lắm rồi. Nó được, vậy thì ta cũng hoan hỷ nhận lời cho con. Thế là tôn giả Ca Chiên Viên theo chân của cha ta. Thì khi đi vào nhà một cái, thì người bạn mới mời tôn giả Ca Chiên Viên ngồi xuống một cái. Thì cậu ta mới tới người bạn cũ của mình năm xưa bảo rằng, bây giờ bà ngồi xuống đây đi, quỳ dưới chân của tôn giả Ca Chiên Viên. Thì ngồi xuống một cái, thì cái người bạn này mới bạch rằng, bạch tôn giả, người đàn của con đây đã có phạm vào một cái lỗi rất là lớn đối với trưởng giả. Mong trưởng giả từ bi hệ xã mà tha thứ tội cho người bạn của con đã lỡ dại. Tôn giả Ca Chiên Viên ngạc nhiên, ủa, bạn ông là phạm vào cái lỗi gì mà ta phải tha thứ? Nó già quả là cái người bạn của con năm xưa là thân nam chứ không phải thân nữ như bây giờ. Nhưng mà thấy cái sắc da của tôn giả đẹp quá, cho nên bên này lấy một cái ý là ước gì trưởng giả là người vợ của mình, và người vợ của mình có được một cái làn da đẹp như trưởng giả vậy. Cho nên khi mà nảy ý như vậy thì từ thân nam bị biến thành cái thân nữ như ngày hôm nay. Ủa, có cái chuyện đó nữa hả? Thế thì thôi được rồi, nếu vậy ta sẵn sàng hỷ xả từ bi tha thứ tội cho ông, đứng dậy đi. Thì sau khi mà tôn giả Ca Chiên Viên tha thứ cái lỗi lầm cho nàng ta một cái, thì từ cái thân nữ biến thành cái thân nam trở lại. Thì vô cùng ngạc nhiên, và cái người ngạc nhiên nhất ở trong đó chính là cái người chồng của nàng ta. Nó trời ơi, sao người vợ của mình đang đẹp đẽ xinh tươi có hai mặt con rồi bây giờ nó biến thành đàn ông ăn được rửa như cái này đâu ra vậy? Thì ngạc nhiên một lúc thì nàng ta mới giải thích rằng là do cái nghiệp năm xưa, cái tà vậy của mình khởi ý đối với tôn giả Ca Chiên Viên, cho nên mới chiều làm cái thân nữ. Chứ trước đây là một anh chàng trai được rửa, không phải là cô thiếu nữ như vậy. Thì bây giờ làm sao được, người chồng đương nhiên là phải sống với người vợ, mà bây giờ mình con trai rồi mà thỉnh cái ông này về sống mà làm gì nữa. Nhưng mà bây giờ sao, đã có với nhau hai mặt con rồi, dù sao thì tình nghĩa nó cũng mặn nồng rồi, chia tay thì không được. Thì người chồng mới bảo rằng thôi thì lỡ như vậy thôi thì bây giờ chàng cứ ở lại đây đi, nếu như mà mình không có tình chồng vợ với nhau thì bây giờ mình kết tình bạn hữu cùng chung sống để lo cho người hai người con của mình. Thì nghe nói như vậy thì Soria mới bảo rằng, chàng à, tôi đã trải qua như vậy là hai kiếp. Kiếp đầu tiên á là làm người nam làm chồng, rồi bây giờ làm thân đàn bà nữ, lúc đầu cũng có hai mặt con và bây giờ lại cũng có hai mặt con rồi. Trải qua cái số kiếp thân phận của tôi thấy đắng cay quá về cuộc đời này rồi, cho nên tôi cũng không ước ao gì mà sống về cuộc đời này nữa. Cho nên tôi có một cái hướng, đó là xuất gia học đạo theo tôn giả Ca Chiên Viên để tu học. Ủa vậy hả? Nếu được như vậy thì tôi cũng hoan hỷ sang lòng thôi. Thì sau khi mà được người chồng của mình hoan hỷ thì cậu ta mới quay sang cái người con của mình và dặn bảo hai người con rồi, ở lại thì phải biết vâng lời cái người cha của mình. Và sau đó thì theo tôn giả Ca Chiên Viên trở vào tỉnh xá để tu hành. Thì quý vị biết là sau khi mà Soria trở thành một vị tu sĩ xuất gia học đạo rồi, thì cái cuộc đời, cái lai lịch của anh chàng ta quả thật là một cái tín đồ không chỉ trong tỉnh xã mà lan đi khắp Phật tử ở gần xa ai cũng biết, rất là ngộ nghĩnh. Đó là trải qua hai kiếp, lúc đầu là làm chồng hai người con, rồi cuối cùng làm vợ lại có hai mặt con, lúc đầu thân nam cuối cùng thân nữ. Ủa sao kỳ cục vậy? Mình sinh ra được một kiếp làm một cái thân người, được một cái phái nam hoặc nữ thôi, mà tự nhiên ông này lại làm nam rồi làm nữ, rồi bốn người con, cho nên ai cũng thắc mắc. Rồi cuối cùng kéo nhau đến để thăm hỏi và rồi phỏng vấn. Họ phỏng vấn điều gì? Thì họ mới phỏng vấn cái câu là: tôn già Soria cho con biết là trong khi mà tôn giả làm chồng có hai mặt con, và rồi làm vợ, làm mẹ có hai mặt con, thế thì trong hai người con, khi tôn giả làm chồng và sau này làm vợ, tôn giả thương hai người con nào nhiều hơn? Thì hỏi như vậy thì Soria mới bảo rằng trong hai người con đó, thì hai người con mà trong lúc ta làm mẹ thì ta thương nhiều hơn. Như quý vị biết là hết người này hỏi, rồi đến người kia hỏi, cuối cùng có tu hành gì được không? Không. Quý vị mà tu xuất gia mà vô ăn rồi, cứ có người đeo theo mà cứ phỏng vấn cái hỏi riết gì, quả thật là rối không tu được. Quả thật Soria vậy cũng rất là cảm thấy bất an. Hết người này hỏi đến người kia hỏi, thì cuối cùng thì tôn giả mới nghĩ ra một ý là chắc là mình phải đi vào núi, một cái chỗ thanh vắng để hạ phụ công phu mà tu hành thôi. Chứ ở như vậy thì bao nhiêu người làm phiền thì biết bao giờ mà tu hành mà đắc đạo được. Thì cuối cùng quyết định đi vào núi sâu để tu hành. Thì sau một thời gian vào ẩn tu trong chốn rừng sâu, thì tôn giả Soria đã đắc được cái quả vị A-la-hán. Thì sau khi đắc được A-la-hán rồi, thì tôn giả mới quyết định là trở về tỉnh xá để trở lại cuộc sống bình thường. Thì cũng không tha, sau một thời gian tưởng là mọi người quên rồi, nhưng mà khi trở về một cái thì lại còn nhiều người bu lại hỏi nữa. Thì cũng là câu hỏi năm xưa, là trong hai người con lúc trước mà tôn giả làm cha và sau này làm mẹ, thì tôn giả thương ai nhiều hơn? Thì thay vì lúc trước trả lời là lúc làm mẹ tôi thương nhiều hơn, thì bây giờ hỏi thì tôn giả đáp rằng trong hai người con đó tôi không thương người con nào hết cả. Ủa kỳ vậy? Lúc trước là tôn giả mới nói với con là tôn giả thương là hai người con lúc làm mẹ, bây giờ sau này không thương ai là sao? Kỳ vậy? Vậy là tôn giả đã phạm vào cái lỗi nói dối à? Thì mọi người cảm thấy là không tin tôn giả Soria, và các tỳ kheo cũng vậy, mới bạch với Đức Phật. Nó bạch Thế Tôn, thế tại làm sao mà tôn giả Soria trước đây mọi người hỏi là trả lời rằng là hai người con lúc làm mẹ thì thương nhiều hơn, mà bây giờ hỏi là nó không thương cái người con nào, là lý do tại sao? Chẳng phải phạm vào cái tội nói dối rồi ư? Thì Đức Phật cũng mỉm cười với bảo rằng không, Soria không hề phạm vào cái tội nói dối. Ủa giờ bạch Thế Tôn vậy là lý do tại sao mà nói như vậy? Tại vì trước đó Soria chưa đắc được quả vị A-la-hán, và hôm nay Soria tu hành đắc được quả vị A-la-hán rồi, cho nên mới có câu trả lời trái ngược nó như vậy. Thì nói xong Đức Phật mới bảo rằng chẳng phải làm cha hay là mẹ, mà chính là người khéo điều phục cái tâm ý của mình mới có thể đem lại lời lạc cho chúng sanh. Sau khi mà nghe Đức Thế Tôn lý giải và cho một cái câu lời khuyên như vậy, thì bao nhiêu cái hoài nghi đã tan vỡ, và cái tâm nghi kỵ khinh thường tôn giả Soria cũng không còn nữa. Các vị tỳ kheo Phật tử hết lòng nỗ lực tinh tấn tu hành, và chỉ một thời gian sau đó, với cái lời dạy của Đức Thế Tôn như vậy, có rất nhiều vị tỳ kheo với cái khả năng tu hành, và đặc biệt là biết chế ngự và cái phòng hộ tâm ý của mình, cho nên cũng có rất nhiều vị đệ tử đắc được cái quả vị A-la-hán như là tôn giả Soria. Thì trong câu chuyện này chúng ta thấy về một cái trường hợp rất là ngộ của một anh chàng sống nặng. Ban đầu cũng là một cái người thanh niên bình thường, có vợ sống nặng. Rồi một hôm đi tắm, tình cờ thấy tôn giả Ca Chân Viên có một cái làn da đẹp quá. So sánh cái làn da của tôn giả với làn da của mình chắc là không nhầm nhỏ gì, phải không? Cho nên thích quá. thích quá, ước ao làm sao người đó là trở thành người vợ của mình, có được một cái làn da đẹp như vậy. Không ngờ chính cái tà ý như vậy nổi dậy, cho nên từ thân nam đã mất cái phước và trở thành một thân nữ, không dám trở về nữa. Cuối cùng đến thành Tắc Ca, và cuối cùng đã làm người con dâu của trưởng giả thành Tắc Ca. Một hôm tình cờ gặp lại người bạn một năm xưa, và cũng nhờ người bạn của mình cho nên đã gặp được Tôn giả Ca Chiên Viên, sám hối cái lầm lỗi, cho nên cái nghiệp nó đã vơi đi, và cuối cùng trở lại thân nam và chán cảnh đời này, cho nên quyết định tu hành và cuối cùng đắc được cái quả vị A-la-hán. Thì chúng ta thấy là quả thật trong câu chuyện này, nguyên nhân vì sao mà từ một cái thân nam trở thành một cái thân nữ, rồi từ đâu mà từ một cái thân nữ rồi biến thành thân nam, không gì khác, đó cũng chính là do cái ý của mình mà ra, không nào. Và trong cuộc sống này chúng ta thấy là quả thật như vậy. Chúng ta thấy những cái cảnh đời, hoặc là ngay chính bản thân của mình, đôi khi chúng ta chứng kiến những cái cuộc đời, những hoàn cảnh mà chúng ta không ngờ đến được. Chúng ta thấy cứ tưởng là người đó đang hưởng trên cái sự vinh hoa phú quý một cái cuộc đời như vậy. Không ngờ một ngày tất cả sụp đổ. Điều tra ra không gì khác, đó là người đó đã không theo sống đúng theo những gì cái đạo đức luân lý xã hội bình thường, mà có một ý tà vài gì đó nảy ra trong con người đó, cho nên mất trắng tất cả. Hoặc là chúng ta thấy rất là đơn giản, ví dụ hai cái người bạn chơi với nhau rất là thân, và cứ nghĩ rằng đi suốt cuộc đời hai người bạn này cùng vai sát cánh sẽ giúp đời lẫn nhau, nhưng không ngờ một mai nhận được tin là hai người bạn đó đã chia tay nhau rồi. Hay là một cặp vợ chồng tưởng rằng sống với nhau đến đầu bạc răng long, nhưng không ngờ một mai đến gặp thầy, vợ chồng con đã ly dị với nhau rồi. Điều tra ra không gì khác, đó là mỗi người mỗi ý. Và cái ý đó là sống không theo cái ý đúng. Có một ý gì đó làm cho người khác trái lòng. Và cái ý mà chúng ta thấy trong câu chuyện này dính vào cái nặng nhất, đó là ý mà hướng về cái dục ái. Chàng này quá bị mê sắc. Cho nên như tựa đề câu chuyện chúng ta thấy là giữ ý như giữ thành. Cái thành chúng ta thấy là sao? Hồi xưa ở các nước bên Trung Quốc hay là Việt Nam chúng ta thường có xây một cái bức thành, và bên ngoài bức thành đó là chúng ta thấy thường có những người quân lính, tay thì cầm giáo mát gươm đao để làm gì? Trấn giữ biên cương, đừng có cho thằng nào to lọt vào, vào thì xiết. Nếu mà không may canh ngộ gục để quân nó lọt vào là coi như là đất nước của mình sẽ bị tiêu tan, bị xâm chiếm, bị loạn lạc, mất nước, dân chúng sẽ điêu đứng. Thì con người của chúng ta cũng vậy. Đức Phật ví dự ý như dự thành. Thành của chúng ta là cái gì? Trong con người của chúng ta nó có một cái bầu trời rất là hạnh phúc, mà đáng lý ra chúng ta sẽ hưởng được cái đó. Chúng ta có một mái ấm gia đình, đáng lý ra chúng ta sẽ thừa hưởng cái đó. Chúng ta có một cái đời sống thoát tục, xuất gia học đạo, đáng lý ra chúng ta sẽ thừa hưởng cái đó, và chúng ta bước đi thanh thang và đạt đến cái bến bờ ước muốn của mình. Nhưng mà không ngờ là chúng ta không khéo giữ cái tâm ý của mình, cho nên mái ấm của chúng ta tan rã, con đường tu hành của chúng ta bị gãy đổ. Và nguyên nhân không gì khác là không giữ được cái ý của mình. Và tôi nghĩ rằng nếu như hôm nay chúng ta có duyên nghe cái câu chuyện này rồi, với những lời khuyên của Đức Phật như thế rồi, chúng ta biết cái dự ý, dự tứ, dự tâm hồn của mình giống như là người quân sĩ mà canh giữ cái bức thành tường không cho giặc lọt vào rồi. Chúng ta biết phòng hộ, canh chừng các căn, các giác quan, mà cao nhất đó là dự cái ý tứ của mình, thì chắc chắn những cái giặc ngoài xâm, những gì tiếp xúc bên ngoài, nó sẽ không lọt vào cái tâm ý của mình, không khuấy động cái tâm tư của mình, không làm cho cuộc đời của mình chao đảo, không làm cho mình gãy đổ. Và chúng ta sẽ thừa hưởng được tất cả những cái sự hạnh phúc gì chúng ta đang có, mà chúng ta không bị mất đi, chúng ta không sẽ bị điêu đứng, chúng ta sẽ không bị dở khóc, dở cười như là trường hợp của tôn giả Sorya trong câu chuyện này. Và hôm nay chúng ta có được hạnh phúc như vậy, chúng ta gìn giữ như vậy, thì chắc chắn hạnh phúc đó, cái sự chất liệu, an lạc, thành thơi, tình thương mà chúng ta có trong lòng sẽ theo suốt ta cho đời này, cho mãi đến những kiếp sống về sau. Hãy thở.
đều và nhẹ, và bước đi thành thơi, dấu chân nào hạnh phúc vô thanh giữa núi đồi. Từng bước đi chánh niệm, quán hơi thở vào ra, đếm từng động tác nhỏ, dõi nhịp tim trong ta. Hãy subscribe.